là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều nay, thứ Hai ngày 10 tháng 8 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Tỉnh Yên Bái kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông an toàn và không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi.
Ngày mai, tỉnh Yên Bái sẽ khởi công dự án xây dựng nhà máy chế biến đá vôi trắng Vũ Gia.
Lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái phát hiện 85 trường hợp xuất cảnh trái phép. Tiếp đó sẽ là phản ánh về những nỗ lực của tỉnh Yên Bái trong việc chăm sóc giúp đỡ nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam dioxin. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 10 tháng 8, tại Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã diễn ra hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ. Dự và trao quyết định có đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. Theo quyết định số 2441 Ban Thường vụ tỉnh ủy, chỉ định đồng chí Nguyễn Bình Minh, Trưởng phòng Người có công Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham gia Đảng đoàn, giữ chức Phó Bí thư Đảng Liên đoàn Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Yên Bái để giới thiệu ứng cử bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Thống, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh mong muốn trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Bình Minh sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, nhanh chóng tiếp cận thông tin, nghiên cứu văn bản điều lệ hội, cùng tập thể Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trước mắt cần chuẩn bị tốt để tổ chức thành công Đại hội Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025. Ngay sau khi hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác cán bộ, Ban chấp hành Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 11 bầu bổ sung Ban chấp hành, Ban Thường vụ hội. Theo đó, với số phiếu đạt 100%, đồng chí Nguyễn Bình Minh đã được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 10 tháng 8, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 tỉnh Yên Bái, cùng đoàn kiểm tra của Bộ Giáo dục Đào tạo đã đi kiểm tra thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại huyện Văn Yên. Tin của phóng viên Nguyễn Hà.
Tại buổi kiểm tra, đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tỉnh Yên Bái, đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức thi tốt nghiệp của huyện Văn Yên, đồng thời đề nghị huyện cần tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành kỳ thi đảm bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế. Trong quá trình thi phải đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, bảo vệ an toàn tuyệt đối đề thi, bài thi. Đặc biệt trong quá trình thi, huyện cần làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo sức khỏe cho cán bộ làm thi và thí sinh dự thi, sẵn sàng các phương án xử lý những tình huống phát sinh.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 10 tháng 8, ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020, buổi sáng các thí sinh thi hai bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và tổ hợp khoa học xã hội, buổi chiều thi môn tiếng Anh. Kết thúc hai ngày thi, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tỉnh Yên Bái đánh giá kỳ thi đã diễn ra an toàn, công bằng, nghiêm túc, không có thí sinh và cán bộ coi thi nào vi phạm quy chế thi. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Tại hội đồng thi trường trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái có 516 thí sinh tham dự ở 22 vòng thi, 82 cán bộ lực lượng làm thi. Sau 2 ngày thi, không có những vấn đề đặc biệt phát sinh, không có cán bộ coi thi và không có thí sinh vi phạm quy chế thi. An ninh trường thi được đảm bảo. Kết thúc 2 ngày thi có 1 thí sinh tự do bỏ thi. Ông Ma Quang Thủy, trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết:
đến sáng ngày hôm nay thì tình hình của các buổi thi là diễn ra bình thường, không có hiện tượng bất thường xảy ra. Cán bộ coi thi làm việc tại các phòng thi nghiêm túc, đúng quy chế, học sinh làm bài nghiêm túc, đúng quy chế.
Tại điểm thi trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh có 230 thí sinh, trong đó có 84 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, 8 thí sinh tự do, 66 cán bộ làm công tác coi thi. Sau 2 ngày thi không có thí sinh và cán bộ coi thi, cán bộ giám sát vi phạm quy chế thi, có 1 thí sinh tự do bỏ thi. Công tác coi thi và phòng chống dịch bệnh COVID-19 được nhà trường triển khai thực hiện đúng quy định của Bộ Y tế. Ông Nguyễn Xuân Tuyên, trưởng điểm thi trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái nói:
qua 2 ngày thì chúng tôi đánh giá là hội đồng thi các thầy cô giáo đã thực hiện nghiêm túc, các thầy cô giáo, cán bộ coi thi, các bộ phận phục vụ, bảo vệ y tế đã thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ của mình. Với thí sinh thì cũng thực hiện chấp hành nghiêm túc quy chế thi. Và qua hai ngày thi chúng tôi đánh giá là kỳ thi diễn ra tại điểm thi trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh thì đã thực hiện an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
Mỗi bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 50 phút. Hai đề thi tổ hợp khoa học tự nhiên và khoa học xã hội năm nay chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12. Đề thi môn tiếng Anh sát với chương trình ôn tập. Nhìn chung đề thi năm nay phù hợp với nội dung tinh giản chương trình đã được Bộ Giáo dục Đào tạo công bố. Đề thi dùng chung cho cả học sinh giáo dục trung học phổ thông và học viên giáo dục thường xuyên. Nhiều thí sinh nhận định đề thi năm nay không quá khó, vì vậy để đạt được điểm cao thí sinh phải tư duy và liên hệ thực tế. Em Nông Thị Mỹ Anh, lớp 12 D3, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói:
Trong cái đề thi thì cháu cảm thấy rằng là cái môn ngữ văn là cháu thích nhất và mong là đạt được kết quả tốt ở trong cái kỳ thi này.
Em Hoàng Ngọc Hiền, trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh Yên Bái cho biết:
Mức độ đề thi năm nay thì em cảm thấy em làm ở mức khoảng 8 điểm ạ.
Theo đánh giá của nhiều thí sinh, đề thi năm nay có mức độ phân hóa khá rõ ràng, học sinh phải tận dụng tối đa thời gian mới có thể hoàn thành được bài thi. Cấu trúc đề thi các môn khoa học tự nhiên năm nay không có gì thay đổi so với kỳ thi trước, với khoảng 60% kiến thức cơ bản và khoảng 40% là phần nâng cao đề phân loại. Đây là năm thứ 6 tỉnh Yên Bái cùng cả nước thực hiện đổi mới việc thi cử. Do vậy, trên 7.400 thí sinh tỉnh Yên Bái bước vào kỳ thi với tâm thế tự tin, không có thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Trường thi đảm bảo an toàn, an ninh trật tự nghiêm ngặt. Kỳ thi năm nay được gọi là mùa thi đặc biệt bởi do diễn biến của dịch bệnh COVID-19 nên tất cả các thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ công tác tại các điểm thi đều sử dụng khẩu trang, đo thân nhiệt, thực hiện sát khuẩn tay. Thí sinh, cán bộ coi thi đều thực hiện ngồi giãn cách. Sau mỗi buổi thi, các điểm thi phải thực hiện sát khuẩn đảm bảo cho phòng thi được an toàn. Tại các hành lang trong phòng thi đều được trang bị nước sát khuẩn, khẩu trang dự phòng, bật quạt mát, không dùng điều hòa, đảm bảo an toàn sức khỏe cho thí sinh và cán bộ làm nhiệm vụ thi. Với sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp các ngành, sự chuẩn bị chu đáo các điều kiện với mục tiêu kép vừa an toàn nghiêm túc đúng quy chế vừa đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Sau 2 ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Yên Bái đã kết thúc đảm bảo an toàn, nghiêm túc và thành công. Tại kỳ thi này toàn tỉnh có 14 thí sinh vắng mặt, trong đó có 2 thí sinh đủ điều kiện để đặc cách. Ông Vương Văn Bằng, giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái cho biết:
Trong 2 ngày thực hiện cái việc thi và coi thi ở 27 điểm thi thì đã diễn ra an toàn và đúng quy chế. Và trong đó thì các giám thị và thí sinh cũng đã thực hiện nghiêm cái mục tiêu kép, tức là thực hiện tốt cái kỳ thi an toàn đúng quy chế, đồng thời là phòng chống dịch ở tất cả các điểm thi. Và theo báo cáo thì đến thời điểm này thì kết quả thực hiện là đảm bảo đúng như quy định của Bộ Giáo dục cũng như là chỉ đạo của tỉnh.
Như vậy, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tỉnh Yên Bái đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Tuy có rất nhiều ý kiến trái chiều về đề thi năm nay, nhưng việc phân hóa học sinh theo cấu trúc đề thi là việc làm cụ thể để nâng cao chất lượng giáo dục. Điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 sẽ được Bộ Giáo dục Đào tạo công bố vào cuối tháng 8.
Đến 17 giờ chiều nay mùng 10 tháng 8, Việt Nam không ghi nhận ca mắc mới COVID-19 nào. Tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam vẫn là 841 người, trong đó có 395 trường hợp đã được chữa khỏi, 13 người tử vong. Đặc biệt sáng nay đã có 4 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Đà Nẵng được xuất viện sau 3 lần xét nghiệm âm tính. Tuy nhiên, dịch COVID-19 đang tiếp tục lan sang một số tỉnh. Vì vậy, tại cuộc họp điều tra phòng chống dịch COVID-19 chiều qua mùng 9 tháng 8, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng làm công tác phòng chống dịch không được chủ quan lơ là mà phải tăng cường tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cùng chung tay phòng chống dịch bệnh. Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã thực hiện nghiêm túc và triển khai các biện pháp đồng bộ trong công tác phòng chống COVID-19. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái tiếp tục có công văn hỏa tốc số 2343 gửi các ngành thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, Ban an toàn giao thông tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19, các huyện, thị xã, thành phố về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp nên kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tại tỉnh Yên Bái kết thúc an toàn và nghiêm túc. Trên thế giới, đến nay số ca mắc COVID-19 đã vượt qua con số 20 triệu người, trên 733.000 trường hợp tử vong. năm nước có số ca nhiễm cao nhất thế giới là Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga và Nam Phi. Đứng đầu là nước Mỹ với gần 5,2 triệu người mắc và hơn 165.560 người đã tử vong. Mặc dù các ngành chức năng và chính quyền địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền về hệ lụy của việc xuất nhập cảnh trái phép, nhưng từ đầu năm đến nay toàn tỉnh vẫn có 85 trường hợp xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc và Campuchia. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do người dân không có việc làm ổn định, đời sống khó khăn, thu nhập thấp, trong khi đó thị trường lao động nước ngoài thu nhập cao hơn, nên đã thu hút người lao động vượt biên đi làm thuê. Cùng với đó, nhận thức về pháp luật của người dân còn hạn chế, nhẹ dạ cả tin nên dễ bị lôi kéo ra khỏi địa phương để tìm kiếm việc làm. Trước thực trạng này, các ngành và cấp chính quyền địa phương cần xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, tăng cường tuyên truyền về xuất nhập cảnh cũng như quản lý nhà nước về cư trú để kịp thời phát hiện những trường hợp vắng mặt tại địa phương không rõ lý do, lập danh sách theo dõi để có biện pháp xử lý kịp thời.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh nhằm phần nào nối lại các khoản chi trả tiền thất nghiệp cho hàng chục triệu người dân Mỹ đã mất việc làm do đại dịch COVID-19, trong khi nước này ghi nhận tổng số ca nhiễm mới lên tới hơn 5 triệu. Các vòng đàm phán giữa Nhà Trắng và các thành viên chủ chốt của Đảng Dân Chủ trong Quốc hội Mỹ tuần qua đã đổ vỡ liên quan tới việc làm thế nào để giúp đỡ người dân Mỹ đương đầu với các tác động tiêu cực của cuộc khủng hoảng COVID-19. Đại dịch đã cướp đi sinh mạng của hơn 160.000 người dân Mỹ. Tổng thống Trump nói rằng sắc lệnh mới sẽ cung cấp thêm $400 cho các khoản chi hỗ trợ thất nghiệp, con số nhỏ hơn so với mức $600 một tuần mà mỗi người dân nhận được hồi đầu dịch. Một số các biện pháp khác mà ông Trump thông qua có thể đối mặt với thách thức về pháp lý bởi Hiến pháp Mỹ trao quyền cho Quốc hội quyết định các khoản chi của liên bang. Các quan chức của Đảng Cộng hòa từng tranh luận chi tiền hỗ trợ thất nghiệp cao hơn sẽ khiến người dân thất nghiệp không có cố gắng trở lại làm việc, dù cho các nhà kinh tế học, trong đó có cả các quan chức thuộc Quỹ Dự trữ Liên bang, bác bỏ luận điểm này. Ngày 9 tháng 8, Đại hội đồng các bộ lạc Afghanistan đã nhất trí thông qua nghị quyết trả 400 tù nhân Taliban với hy vọng mở đường cho các cuộc đàm phán chấm dứt gần 20 năm xung đột tại quốc gia Nam Á này. Thỏa thuận đạt được vào ngày thứ Ba kết thúc hội nghị của Đại hội đồng các bộ lạc Afghanistan tại thủ đô Kabul. Trong số 400 tù nhân Taliban được thả bao gồm cả những tay súng bị cáo buộc tham gia các cuộc tấn công đẫm máu. Tuy nhiên, việc thả các tù nhân Taliban cũng đi kèm theo các điều kiện, bao gồm một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn giữa hai bên và nhanh chóng bắt đầu các cuộc đàm phán về một lệnh ngừng bắn ngay sau khi các tay súng phiến quân được thả tự do. Với việc thả 400 tù nhân Taliban cuối cùng, chính phủ Afghanistan đã hoàn thành cam kết trong thỏa thuận, động thái mở đường cho các cuộc hòa đàm, tuy nhiên vẫn không chắc chắn liệu tiến trình này có đạt được tiến triển hay không khi giao tranh giữa hai bên vẫn tiếp diễn. Ngày 9 tháng 8, một vụ xả súng đã xảy ra tại đặc khu Columbia ở phía tây nam thủ đô Washington DC của Mỹ, khiến một người thiệt mạng và 20 người bị thương. Cảnh sát địa phương cho biết vụ việc xảy ra vào lúc rạng sáng 9 tháng 8. Ít nhất 3 tay súng đã xả đạn vào một đám đông đang tập trung mở tiệc trái phép ở khu vực đông nam thủ đô. Vụ xả súng đã khiến một thiếu niên 17 tuổi thiệt mạng, trong số 20 người bị thương, có một người trong tình trạng nguy kịch. Hiện cảnh sát vẫn chưa bắt nghi phạm nào, vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ. Để ngăn chặn dịch COVID-19, chính quyền đặc khu Columbia thuộc thủ đô Washington của Mỹ đã ra quy định cấm tập trung hơn 50 người tại các địa điểm ngoài trời. Cảnh sát cho biết buổi tiệc xảy ra vụ xả súng tập trung rất đông người và vi phạm quy định của chính quyền. Cũng trong ngày 9 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh cho biết nước này sẽ cấm nhập khẩu 101 thiết bị quân sự từ năm 2020 nhằm đẩy mạnh sản xuất trong nước và nâng cao năng lực tự sản xuất vũ khí. Kế hoạch này sẽ từng bước được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2020 tới 2024. Theo Bộ trưởng Rajnath Singh, kế hoạch này thực hiện nhằm hưởng ứng kế hoạch kinh tế đặc biệt với lời kêu gọi tự cung tự cấp và thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất tại Ấn Độ của Thủ tướng Modi. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Ấn Độ còn đưa ra danh sách liệt kê chi tiết các thiết bị vũ khí bị cấm nhập khẩu, trong đó có hệ thống vũ khí công nghệ cao như pháo phòng không, súng trường tấn công, máy bay vận tải, trực thăng, vũ trang hạng nhẹ. Trên trang Twitter, Bộ trưởng Rajnath Singh cho biết mục tiêu của Ấn Độ là thông báo cho ngành công nghiệp quốc phòng trong nước về yêu cầu của lực lượng vũ trang, đồng thời đảm bảo rằng không còn thiết bị nào trong danh sách này sẽ được nhập khẩu trong tương lai. Và đây là bước đi lớn hướng tới tự lực về quốc phòng. Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh cũng cho biết thêm, trong 6 đến 7 năm tới, ngành công nghiệp quân sự nội địa của Ấn Độ dự kiến sẽ có những hợp đồng trị giá 53,35 tỷ đô la Mỹ. Theo yêu cầu của một khách hàng, công ty trang sức Event của Israel đang chế tác một chiếc khẩu trang chống COVID-19 từ vàng nạm kim cương và có giá 1,5 triệu đô la Mỹ. Nhà thiết kế Isaac Levy của công ty trang sức Event cho hay, chiếc khẩu trang đặc biệt làm bằng vàng trắng 18 carat, trang trí 3.600 viên kim cương trắng và đen. Khẩu trang còn được bổ sung thêm các lớp lọc của khẩu trang N99 theo cầu của người đặt hàng. Sản phẩm có trọng lượng khoảng 270g, nặng gấp gần 100 lần khẩu trang y tế thông thường, có giá 1,5 triệu đô la Mỹ và được coi là chiếc khẩu trang chống COVID-19 đắt nhất thế giới. Công ty Event từ chối tiết lộ danh tính khách hàng, nhưng cho biết đây là một doanh nhân người Trung Quốc đang sống tại Mỹ. Thưa quý vị và các bạn, 59 năm đã trôi qua kể từ ngày hậu quả thảm khốc của cuộc chiến tranh hóa học do Mỹ gây ra đối với Việt Nam, nhưng nỗi đau da cam vẫn còn hiện hữu và ám ảnh nhiều gia đình từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với khẩu hiệu đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam, trong những năm qua, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Yên Bái đã nỗ lực kêu gọi vận động các nguồn lực xã hội, chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân, qua đó động viên các nạn nhân da cam nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, trở thành những người có ích cho gia đình và xã hội. Nhân kỷ niệm 59 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2020, mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
Thứ chất độc hóa học da cam đã đẩy biết bao con người, bao số phận đến tột cùng nỗi đau. Thật xót xa khi cả hai vợ chồng bà Phạm Thị Loan và ông Phan Văn Thắng ở xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình đều bị nhiễm chất độc da cam khi tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường Tây Nguyên từ những năm 1968-1975. Sau ngày đất nước hoàn toàn giải phóng, trong niềm vui sống trong hòa bình, nhưng hai vợ chồng cựu chiến binh lại quặn thắt nỗi đau khi người con gái thứ hai đã bị di chứng của thứ chất độc da cam. Dù năm nay đã hơn 40 tuổi, nhưng chị Phan Thị Nga, con gái ông bà, tính tình vẫn chỉ như một đứa trẻ, không có khả năng lao động. Tuổi cao, sức yếu, bệnh tật dày vò, cuộc sống của ba nạn nhân da cam trong một gia đình càng trở nên khó khăn hơn. Với tinh thần đoàn kết, sẻ chia, nghĩa tình đồng đội, ngoài việc thường xuyên thăm hỏi tặng quà các ngày lễ Tết, năm 2019, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin của tỉnh đã phối hợp với Hội cựu chiến binh tỉnh Yên Bái kêu gọi các nguồn lực xã hội hỗ trợ gia đình ông bà Loan 60 triệu đồng để làm nhà mới. Có được căn nhà khang trang kiên cố, ông bà không giấu được sự xúc động. Bà Phạm Thị Loan, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình xúc động nói.
Hai vợ chồng tôi đều đi chiến trường cả, nên là sau khi về không biết là mình bị phơi nhiễm chất độc hóa học. Về sau sinh con ra thì mới biết được, và hai đứa ở đầu nhà tôi thì cũng bị ảnh hưởng cả. Bản thân tôi bây giờ mù hẳn mắt rồi, một mắt thì mù không nhìn cái gì, và mắt bây giờ đang tiếp tục mờ tiếp. Nên là cái nhiễm chất độc dioxin và bị tiểu đường, nó biến chứng. Nên là từ cái chỗ trước kia thì khó khăn, gia đình tôi khó khăn lắm. Nên là có miếng đất thì bán để nuôi con ăn học hết. Nhưng sau mấy năm vừa rồi thì được sự hỗ trợ của các cấp tỉnh, mấy huyện, thì nói chung nhà tôi cũng từ bấy giờ vươn lên được một ít.
Ông Hoàng Đình Thưởng, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin huyện Yên Bình cho biết.
Thế hội chúng tôi sẽ tiếp tục và duy trì hoạt động có hiệu quả, theo đồng thời là chăm lo cho các nạn nhân da cam.
Toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 1.300 hội viên Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin đang sinh hoạt tại 68 chi hội cơ sở xã phường. Dù chiến tranh đã lùi xa, nhưng những vết thương và nỗi đau mà nó để lại vẫn còn hiện hữu đối với các nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam từ thế hệ này sang thế hệ khác. Để góp phần xoa dịu nỗi đau, chia sẻ với những nạn nhân da cam, thời gian qua Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Yên Bái cùng các cấp các ngành đã có nhiều việc làm thiết thực, quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, giúp những phận người không may mắn vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Cùng với đó, hội đã làm tốt công tác chính sách, chăm sóc, giúp đỡ, nuôi dưỡng người có công với cách mạng, nạn nhân da cam, hỗ trợ nguồn vốn vay, giúp nạn nhân da cam có hoàn cảnh khó khăn, phát triển kinh tế, kêu gọi các nguồn lực xã hội, các nhà hảo tâm, hỗ trợ xây mới trên 40 căn nhà cho các gia đình nạn nhân da cam khó khăn về nhà ở, với tổng giá trị trên 1 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, từ các nguồn lực xã hội, hội đã giúp đỡ sửa chữa nhà ở dột nát cho các nạn nhân da cam với tổng kinh phí trên 40 triệu đồng. Đặc biệt là trong dịp kỷ niệm 59 năm ngày thảm họa da cam Việt Nam, mùng 10 tháng 8 năm 1961, mùng 10 tháng 8 năm 2020, các cấp hội đã tặng trên 1.300 suất quà cho các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn với tổng giá trị trên 200 triệu đồng, góp phần động viên tinh thần giúp các nạn nhân da cam sống vui, sống có ích cho xã hội. Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin tỉnh Yên Bái cho biết.
Những nỗi đau của da cam hiện nay mà nói là những người kháng chiến thì hiện nay tuổi cũng đã cao, sức khỏe yếu, bệnh tật triền miên mà có những bệnh tật rất khó lường. Về đối với những thế hệ thứ hai và thế hệ thứ ba thì bị là khuyết tật, bệnh tật và thậm chí là có những bệnh mà rất khó chữa về đối với họ là những nỗi khó khăn trong các gia đình. Nhiều gia đình có hai thế hệ bố, con, thậm chí có những gia đình là có ba nạn nhân là bố, mẹ và con. Thậm chí hiện nay đã có thế hệ thứ ba là các cháu. Cho nên là cũng rất khó khăn đối với là những hội viên là nạn nhân chất độc da cam, là vì họ được công nhận là những người có công với cách mạng. Cũng mong rằng sớm được các tổ chức đoàn thể trong tỉnh, nhân dân trong và ngoài tỉnh để giúp đỡ họ, chăm lo, giúp họ để vượt qua những nỗi khó khăn vươn lên trong cuộc sống.
Chất độc da cam đã khiến hàng trăm nghìn nạn nhân trong cả nước đang từng ngày, từng giờ vật lộn với bệnh tật hiểm nghèo. Nhiều phụ nữ không được hưởng hạnh phúc làm mẹ. Nhiều trẻ em sinh ra bị dị dạng, dị tật, chưa biết đến khi nào mới nguôi ngoai. Do đó, với sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội, phần nào giúp cuộc sống của những nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam ngày càng bớt khó khăn hơn, tiếp thêm động lực giúp họ thêm vững bước trong cuộc sống hôm nay và mai sau.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Tại vòng tứ kết UEFA Champions League, Atletico Madrid sẽ so tài với RB Leipzig. Hai đội sẽ thi đấu duy nhất một trận để phân định thắng bại vào lúc 2 giờ ngày 14 tháng 8 tới theo giờ Việt Nam. Tuy nhiên, câu lạc bộ Atletico vừa thông báo thông tin đáng lo khi hai cầu thủ trong đội 1 của họ đã mắc COVID-19. Đội bóng Tây Ban Nha cũng không tiết lộ danh tính cụ thể hai cầu thủ này. Cả hai đã được cách ly tại nhà. Atletico xác nhận họ sẽ làm theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền cao hơn và UEFA trong trường hợp này. Hai cầu thủ mắc bệnh sẽ được cách ly tại nhà và không cùng đội bay sang Lisbon, Bồ Đào Nha để chuẩn bị cho trận tứ kết. Tuy nhiên, nỗi lo về việc họ đã lây nhiễm cho những cầu thủ khác của Atletico là hiện hữu, bất chấp việc 93 thành viên còn lại của đội bóng đều âm tính trong đợt xét nghiệm mới nhất. Sau một thời gian dài lùi ngày khởi tranh, hôm qua giải vô địch quốc gia Brazil đã khai màn với những trận đấu tại vòng 1. Tuy nhiên, dịch COVID-19 vẫn là nỗi ám ảnh lớn với bóng đá nước này. Khi trận đấu giữa Goiás và Sao Paulo bị hoãn do Goiás thông báo có đến 10 trên 26 cầu thủ của đội này được xác nhận mắc COVID-19, trong đó có 8 cái tên đá chính. Đáng chú ý, dù kết quả xét nghiệm đã được công bố trước đó một ngày và Goiás đã xin hoãn trận đấu, các cầu thủ còn lại vẫn được ban tổ chức yêu cầu đến sân để chuẩn bị. Họ vẫn khởi động dù không biết trận đấu có thể diễn ra hay không. 10 cầu thủ này được xét nghiệm lại một lần nữa và kết quả thì có 9 người tiếp tục dương tính với COVID-19. Kết quả xét nghiệm được báo về chỉ 10 phút trước giờ thi đấu và ban tổ chức lúc đó mới quyết định hoãn trận đấu này. Đêm nay và rạng sáng mai sẽ diễn ra các trận đấu vòng tứ kết Europa League. Phát biểu trước trận gặp Copenhagen, huấn luyện viên Solskjaer bày tỏ khát khao cùng MU đăng quang ngôi vô địch của Europa League mùa giải năm nay. Chiến lược gia người Na Uy phát biểu: "Tôi có tham vọng, tôi có một giấc mơ về việc sẽ cùng MU đăng quang Europa League năm nay. Cả sự nghiệp tôi gắn bó với MU và việc có danh hiệu vô địch cùng đội bóng trên tư cách huấn luyện viên sẽ là cảm giác thật tuyệt vời. Tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì có thể để đạt được chức vô địch Europa League cùng MU. Được nâng cúp cùng các cầu thủ sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi." Ở môn đua xe công thức 1, vượt qua cả Hamilton và Bottas, Max Verstappen là người về đích đầu tiên ở chặng đua ý nghĩa kỷ niệm 70 năm của giải đấu này. Verstappen và Hamilton đã xuất phát rất tốt và duy trì được lợi thế ở những vòng đua đầu tiên. Tuy nhiên, Verstappen đã có một chiến thuật thay lốp hợp lý ở chặng đua tại Silverstone này. Tay đua 23 tuổi của Red Bull có 2 lần vào pit thay lốp ở những thời điểm phù hợp để qua đó vượt qua cả Hamilton và Bottas. Cuối cùng, Verstappen là người về đích đầu tiên ở chặng đua ý nghĩa kỷ niệm 70 năm của giải đua xe công thức 1. Đây cũng là chiến thắng chặng đầu tiên của Verstappen ở mùa giải năm nay. Xếp thứ 2 và 3 lần lượt là các tay đua của đội Mercedes là Lewis Hamilton và Valtteri Bottas.
Thông tin và quảng cáo.
Hey! hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái thông báo nội dung khuyến mại giảm giá và tặng quà cho khách hàng chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng khi mua xe máy tại hệ thống xe máy Hòa Bình với các mẫu xe như SH, Avalis, Lis, Vision, Winner, RSX, Alpha tại cửa hàng xe máy Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng theo chương trình của công ty. Đặc biệt, khách hàng mua xe Winner 150 phân khối, hộp số 6 cấp, uy lực đẳng cấp, thống lĩnh đỉnh cao của dòng xe thể thao phân khối lớn tại xe máy Hòa Bình được hỗ trợ phí trước bạ đăng ký biển số kèm tặng tiền mặt trị giá 2 triệu đồng. Đặc biệt, khách hàng được quay số trúng xe Winner hoặc mũ bảo hiểm Winner cam kết 100% trúng thưởng. Khách hàng mua xe máy Vision và Alpha được tặng đồng hồ Casio trị giá 3 triệu đồng và một thẻ điện thoại trị giá 500.000 đồng. Thời gian từ mùng 1 tháng 8 2020 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái. Duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng dấu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà. Hỗ trợ kỹ thuật, tư vấn sử dụng phụ tùng dấu nhất đảm bảo chất lượng. Tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 854 354. Cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, đầu cầu Yên Bái, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 863 869. Cửa hàng xe máy Yamaha Hòa Bình, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163 865 550. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, địa chỉ tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, điện thoại 02163 836 959. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 877 688. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, điện thoại 02163 884 789. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, điện thoại 02163 873 668. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, địa chỉ tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, điện thoại 02163 825 786.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 8 năm 2020. Khu vực phía Tây mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 33 đến 35 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 22 đến 24 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, đêm và sáng có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 34 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, có lúc có mưa rào nhẹ và dông, ngày trời nắng nóng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 35 đến 36 độ, nhiệt độ thấp nhất 27 đến 28 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.